6, nàng đã về đường Vô Cần, về cái xóm mà nhà văn Bùi Xuân Uyên gọi là xóm Vẹt. Có lẽ đường về nhà nàng qua con đường Ario de Vermes. Bổn phận của tôi là tiếp thu ngay căn nhà cũ của nàng. Tôi mở chiến dịch, đất cắm rủi, chớp nhoáng. Vừa lúc Đặng Xuân Quân rời miền Khánh Hội lên nhà hát Tây, và tên Vũ Khắc Niệm từ Nha Trang vào nhập hội, đi mua dây thép, đinh và giấy dầu về quay miếng đất. Thế là ba chúng tôi có căn nhà êm đềm, căn nhà thắp điện sáng choang cả ngày lẫn đêm. Căn nhà có cái cửa sổ nhìn sang một etablissement xô măng Boy Landy của Tây, nay là Đại Nam Ngân Hàng, cạnh khách sạn Caravan. Nhìn xuống bãi cỏ ngập giấy rác của đồng bào di cư thân mến. Cuộc đời tôi quãng thời gian này hồn nhiên và sung sướng nhất. Tôi có bạn, có người yêu. Ba đứa chúng tôi học đòi làm nghệ sĩ nên sống bừa bãi. Tôi mơ trở thành một nhạc công chơi clarinet. Niệm khoái kéo accordion và Côn thích sử dụng guitar và contrabass. Côn làm pointer cho hãng tàu Maison Maritime. Tiền bạc dư nuôi ăn ba đứa. Ngoài ra hắn còn có quyền khuân cam, táo, nho lê, phó mát về nữa. Nghệ sĩ là những kẻ bốc đồng, có tiền ăn tiêu vung vít, anh nhăng cho hết rồi đói. Côn chỉ làm việc một tuần cả ngày lẫn đêm mỗi tháng và chọn tàu nào nhiều thực phẩm, ăn cạn tiền mới chịu làm thêm. Vì thế chúng tôi luôn luôn phải ăn phó mát với chuối thay cơm, hay ăn chịu trứng vịt luộc của nghệ sĩ bán sắn, người bạn tàu lai mà tôi đã diễn tả. Căn nghệ sĩ của tôi quyến rũ được Nguyễn Xuân Nhân. Thằng này đẹp trai, bắp thịt thật đẹp, phải cái tội lời học. Hồi còn ở ngoài Hà Nội, tôi trò học ở nhà nó. Ông bố nó từng là danh tài bóng bàn quốc tế nổi tiếng trước cả Mai Văn Hòa, Nguyễn Xuân Thận đó. Nó học trường Fujine. Hồi ấy Nhân đã phục tôi sát đất khi ngồi thộn mặt chiêm ngưỡng tôi đệm đàn guitar cho Nguyễn Thịnh kéo violon. Gặp tôi nó mừng quính và xin tôi cho nhập hội. Nó đóng góp chuối bằng cách về nhà mình ở dưới gác hai nhà hát Tây xin bà cụ thân sinh tiền nộp cho nghệ sĩ bán sắm. Sau hết, bạn của nó tên là Lê Như Quỳnh cũng đòi sống chung với chúng tôi. Ông cụ thân sinh ra nó làm nghề biểu diễn chim bay cỏ bay, tức là phú lít. Nó cải chính hùng hồn rằng bố nó chỉ cạo giấy văn phòng, chẳng hề cầm rồi cui hướng dẫn lưu thông bao giờ. Gia đình nó định cư rất sớm, mãi tận Hóc Môn. Nó bảo rất yêu đời nghệ sĩ. Lạ thật, bất cứ các cậu con trai nào vừa lớn cũng yêu đời nghệ sĩ. Các cô gái chắc yêu đời nghệ sĩ mãnh liệt hơn. Ngọc của tôi chẳng hạn, nàng yêu tôi qua hình ảnh một nhà nghệ sĩ. Từ hôm nàng rời nhà hát Tây, nàng chưa chịu đến thăm tôi dù Sài Gòn đang mưa buồn hiu hắt. Nàng chỉ nhờ chị Phượng trao tận tay tôi những bức thư viết trên giấy nháp. Tôi nhớ nàng kinh khủng. Đang nằm trong tình trạng thất nghiệp, tôi thừa thì giờ học thuộc lòng thư tình trên giấy nháp. Nàng diễn tả nỗi nhớ nhung, xa cách và tái bút là khẩn khoản van nài tôi bỏ mộng thổi kèn clarinet. Nàng muốn tôi làm thơ, viết đoạn thiên tiểu thuyết. Tùy bút thôi, tôi bỗng thèm văn tài của công dân nhà hát Tây Đỗ Tiến Đức và thi tài của công dân Đặng Chi Hoàn, bút hiệu Hoài Hương. Trùng tên với một hãng nước mắm. Sau này là Hà Huyền Chi, tài tử điện ảnh, thi sĩ đoạt giải văn chương tổng thống. Ghê quá! Mỗi ngày bắt gặp công dân Đỗ Tiến Đức từ tòa soạn Ban Mai đem về một lô báo, tôi thèm nhỏ rãi. Tòa soạn là hai tiếng vĩ đại đối với tôi. Làm sao tôi được bước vào một tòa soạn nhật báo? Thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp tả sắc đẹp của con gái vua Hùng Vương lộng lẫy, đến nỗi kẻ yêu nàng cũng bèn làm thơ. Yêu nàng, bao nhiêu người làm thơ. Tôi đã yêu Ngọc, tôi sẽ làm thơ. Tôi sẽ viết chuyện ngắn, tôi sẽ gửi thơ và chuyện ngắn đăng trên tiếng chuông. Nhật báo tín nhiệm nhất nước và Sài Gòn mới. Nhật báo đông độc giả nhất nước. Tôi sẽ khinh bạc thiên hạ tương tự thế này. Ở mãi kinh kỳ với bút nghiêm, đêm đêm quán trọ thức thi đèn, làm thơ đem bán cho thiên hạ đem thơ đọ với tiền. Và tôi, Phúc đáp người yêu của tôi rất trịnh trọng. Em Ngọc, anh sẽ gửi tặng em 348 bài thơ do chính anh sáng tác và chép theo bản thảo. Những đêm đêm hì hục gieo vần, như ông già khuân tảng đá, ruby queen vàng thắm ba ngón tay, vẫn chả đẻ ra bài thơ nào người không có mùi nhà hát Tây. Thì mùa khai trường đã tới, Ngọc viết thư bảo tôi dẫn nàng đi học. Tôi đứng dưới gốc me già ở một góc phố gần ngôi trường con gái, Gia Long chẳng lọc. Những tà áo nữ sinh phất phới bay, những khuôn mặt, những nụ cười, tất cả đều thơm mùi tựu trường. Tôi chợt nhớ mùa vào học năm nay, tôi không tới trường. Không bao giờ tới trường nữa, mà chỉ còn được theo người yêu đi trong tiếng rộn rã của một buổi mai. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh ở quê mẹ, nghĩa là ở trong sự hồi tưởng, chứ làm gì có sương thu gió lạnh ở Sài Gòn, nơi tôi đang đứng dưới gốc me chờ đợi người yêu đến trường nhập học. Tôi yêu con đường The Grand, The La Lila. Từ hôm đó, con đường có trường Gia Long, trường áo tím thủa xưa, trường mà cậu học trò Nguyễn Văn Thiệu sau này làm tổng thống kể chuyện khi vừa lớn không dám trêu chọc học trò con gái. Mỗi lần cậu ngang qua trường vào giờ tan học, cậu học trò Nguyễn Văn Thiệu hay bất cứ cậu học trò nào ngày trước cũng chỉ biết đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư như tôi. Tôi đã đứng thập thò, nhờ thân cây me che dùm nỗi ngượng ngùng, xấu hổ. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đứng thật lâu trước cổng trường con gái với những mong chờ bối rối, lo âu, sợ hãi. Tôi thấy tôi thừa cánh tay trái, thừa bàn tay trái. Tay phải thì nhờ từng điếu ruby queen quá nữa đã vội liệng đi, đốt tiếp điếu khác. Tôi thấy tôi thừa chân phải, chân trái đã gách lên, đạp thân cây đến chóc cả vỏ. Chân phải run run chống đất y hệt chân con cò giữa buổi chiều đông trên bãi vắng. Tội nghiệp đám cỏ non dưới chân tôi. Tôi thấy nhiều con mắt đang nhìn tôi soi mói, rồi cười chế giễu. Tôi mơ hồ nghe tiếng ai rỉa rói. Thằng kia tới đây làm gì? Giữa rừng hoa, con bướm giang hồ bỗng bé nhỏ quá. Tôi bị học trò con gái thu hết hồn vía. Hỡi những hình ảnh cậu trai vừa lớn của tôi 17 năm cũ. Cậu đã thật sự giã từ tôi. Khi tôi biết được cậu giã từ tôi thì cậu đã trở về nằm yên trong kỷ niệm và không bao giờ cậu đến với tôi nữa. Tôi tiếc hình ảnh ấy. Tôi muốn đi lại từ đó, muốn mãi mãi là cậu trai vừa lớn, ngượng ngùng, xấu hổ, sợ hãi đứng trước một ngôi trường con gái. Tôi muốn mãi mãi ngô nghê, ngớ ngẩn. Thật sự đã mất cả. Bây giờ chỉ còn tính toán, khôn ngoan, thủ đoạn với cuộc đời và với cả tình yêu. Tôi đang định cúi đầu lầm lũi về nhà hát Tây, ngó trên tay không có đồng hồ. Không có vì đói rách, chứ không phải vì thù ghét thời gian. Các cô nữ sinh đã lần lượt vào hết sân trường, mà người yêu của tôi chưa thèm tới, hay nàng tới rồi đang xếp hàng vô lớp, mà mắt tôi hoa lên không kịp nhận ra nàng. Tôi cố an ủi lòng tôi, cố khuyên nhủ, Long ơi, mày hãy kiên nhẫn, đấy mày coi, quốc văn giáo khoa thư dạy rằng, con kiến nhỏ, cái tổ to thế mà kiến tha lâu cũng đầy tổ. Cây gỗ lớn, sợi dây bé, thế mà sợi dây kéo mãi cây gỗ cũng phải đứt, nước chảy đá mòn Long ạ. Lòng tôi nghe tôi xui dại, kiên nhẫn thêm một tí. Nhưng khi cổng trường khép kín, hàng me già thẳng tắp biến thành rừng me hoang vắng, tôi mới hay chỉ còn mình tôi. Gió thổi lá me rơi hay mưa lá me đấy nhỉ? Anh Trương Chi thở dài, lội thổi quốc bộ về cái thuyền câu mộc nát của anh, neo ở bến nhà hát Tây. Suốt ngày hôm đó, Trương Chi ra ngẩn vào ngơ, chê cơm sườn heo nướng ngon tuyệt vời tại hẻm Casino Sài Gòn. Trương Chi buồn vì bị Mỹ Nương cho leo gốc me già. Hẳn là Mỹ Nương cười khúc khích khi tưởng tượng Trương Chi vồ được con thỏ. Trương Chi bỗng nghi ngờ tình đời đen bạc, và đêm ấy, một đêm khởi sự cho sự nghiệp thi ca. Đoạn Thiên Tiểu Thuyết đăng báo tiếng chuông của chàng. Chàng đã thức trắng đêm, uống ba ly cà phê đen thì ngủ sao nổi, hì hục làm bài thơ như sau. Đời anh, khi mới vào Nam anh đã biết, Phận anh quả mướp 9/10, đồn điền hớn quảng xa xôi lắm, cũng chỉ xa bằng mộng ước thôi. Anh đã mộng gì em hiểu chưa? Cu ly cạo mủ sáng và trưa là tìm cảm hứng trong gian khổ để dệt cho đời những áng thơ. Nhưng số của anh lạ quá ta, trời xanh rõ thật một ông già. Xưa anh gặp gỡ người con gái, nhà hát Tây ở và ở gác ba. Ái tình ồ nó rất ly kỳ, cứ dọa đi rồi chả dám đi. Ghế bố anh nằm như dán đói, yêu em anh chán làm cu ly. Em cũng yêu anh cũng mến anh, tình ta nào khác chỉ treo mảnh. Bố em đã luyện chân cầu thủ, sắp sửa sút ăn như sút banh. Anh sợ rồi anh sẽ lọt gôn, cho nên đan vội lưới ngắn buồn. Hôm nay lại được anh canh thỏ để thấy cuộc đời đen bạc hơn. Làm tại gác ba nhà hát Tây để kỷ niệm ngày người yêu bắt đợi dài chân dưới gốc me già. Xài đô mùa tàn phượng vĩ và câm lín loài ve, đêm ngập đầy tiếng xích lô máy cùng loại mũi vo ve. Bài thơ đời anh của tôi chưa làm em Ngọc tối tăm mắt mũi, nhưng đó là một biến cố quan trọng ở căn nhà của chúng tôi trên gác ba nhà hát Tây. Nguyễn Xuân Nhân khám phá được bài thơ trước tiên, mãi 5 giờ sáng tôi mới lăn cành ra ngủ. Thi sĩ Trương Chi gáy pho pho như tất cả những thi sĩ chứ danh trên thế gian này. Bài thơ của chàng đã chép lại cẩn thận. Tưởng chàng ngủ mê man, Nguyễn Xuân Nhân cầm lên đọc lẩm bẩm. Nó muốn học thuộc lòng bài thơ bất hủ của tôi, rồi nó đánh thức lên như quỳnh dậy ca ngợi tôi. Này, ông Long làm được thơ mày à? Nhân và Quỳnh không dám mày tao với chúng tôi. Hai thằng thuộc loại đàn em. Quỳnh hỏi, có đúng ông ấy làm không? Đúng chứ, bản thảo cái kia. Em nào cho ông ấy leo cây me. Ông ấy ức học máu mồm, về uống mấy ly cà phê, hút vài gói thuốc, thức cả đêm làm thơ. Ông ấy có người yêu à? Ừ. Ông Long tài quá nhỉ, vừa có người yêu vừa biết làm thơ. Tôi thức giấc vì tiếng lèo xèo của hai đứa, và tôi bèn giả vờ ngủ mà khoan khoái vô cùng. Làm thế nào để có người yêu? Phải nhờ ông Long. Làm thế nào để làm thơ? Cũng phải nhờ ông Long. Con nhà Vũ Cách Niệm cầu nhàu, im lặng cho tao ngủ. Nguyễn Xuân Nhân khoe nhặn, dậy đi ông ơi, dậy đi, có bài thơ của ông Long hay tuyệt, xã hội ái tình phiêu lưu. Niệm vùng dậy đưa tao xem. Nói rằng bài thơ trong tay Nhân, mắt nhắm mắt mở, đọc. Đọc xong nó cười lớn, ôi tiếng cười của nó làm tim tôi muốn vỡ tung. Nó đưa bài thơ cho Nhân, hay hơn thơ của Xuân Tóc Đỏ bán thuốc trên xe điện Hà Nội. Nhưng, bên tôi, ông đừng ghen tài, tướng ông làm chó gì có người yêu. Quỳnh tấn công Niệm, ông biết làm thơ không? Niệm đã từng ngủ, nó muốn chơi xỏ tôi một vố. Nó bảo Nhân, mày coi thi sĩ Long còn ngủ say không cái đã. Quỳnh lay tôi giả vờ kỹ hơn. Niệm nói, tao chép bài thơ của nó gửi cho tuần báo Đời Người. Tuần báo này có một điểm thơ đều thơ, họ sẽ điểm thơ của thi sĩ Văn Long, và đó là cách tao sẽ trả lời hai đứa mày. Thằng Niệm hại tôi, kệ nó, dễ gì báo Đời Người thèm điểm tôi. Nhớ nó khen tôi là con nhà Niệm biết tay tôi, và em Ngọc sẽ phục tôi sát đất. Nhất cử lưỡng tiện. Tôi yên lòng nằm ngủ, và tôi chim bao thấy bài thơ của tôi in lên báo, và em Ngọc cắt bài thơ ập vào ngực. Một tuần liền sau hôm bị Ngọc bắt chờ dưới gốc cây me già, chị Phượng chẳng nhìn mưa gió não nề mà tỉ ti câu hát. Em đến thăm anh người em gái, tà áo hương nồng mắt huyền chiều mến sưởi lòng anh. Nhưng em không đến thăm anh, như thế là đã hai tuần lễ. Tôi buồn chẳng thiết nói, Nhân và Quỳnh vẫn phục tôi. Một buổi chiều, Nhân tất tả giật bức tường giấy cầm tờ báo Đời Người khoe nhặt. Nó đăng thơ của ông Long. Quỳnh nhảy cẫng, biết mà, ông Long đã trở thành thi sĩ. Niệm giật mình, nó đăng thơ hay nhắn tin ở một hộp thư. Nhân giở tờ báo ra, đọc to tiếng. Bạn Văn Long, Sài Gòn, thơ tốt lắm, có triển vọng đi xa trong tương lai, đã đăng số này, gửi tiếp nhé. Chào đẩy mạnh nền văn nghệ, chủ quan viễn kiến, dành ghét tòa soạn, hay đàm trường thảo luận, tình thân. Rồi lật trang cuối cùng, bài thơ có cái hình vẽ một thiếu nữ giơ nách mỉm cười. Niệm rằng tờ báo coi qua, nó hết kinh thường tôi mà chỉ lẩm bẩm, lạ thật, nó mà làm thơ lại được đăng. Con ông cụ bèn thay đổi lập trường, lập bốn nhóm đi Long. Tôi giả vờ thản nhiên, có chuyện báo đời người đăng thơ mình như không có, mặc dù lòng tôi mở hội tưng bừng. Nhân hững hờ cầm lấy, y hèn một thi sĩ chí danh hỏi, tôi hỏi, có lỗi chính tả không đấy? Nhân đáp không. Tôi nhẩm nghe châm điếu Zubiquin, nhà khói giấc nghệ sĩ, bút nhóm hay thi sĩ văn đoàn? Niệm nói, thi văn đoàn, tao lấy tên là thi văn đoàn Ly Hương. Nhân nói, bút nhóm nhà hát Tây đi. Quỳnh nói, thi văn đoàn áo thun hay bí tất cho nó có vẻ khác đời. Đặng Xuân Côn đã coi sự trình bày và chỗ trình bày bài thơ nó sỏ ngọt. Theo tao, nếu bầu thằng Long làm chủ tịch thi văn đoàn hoặc bút nhóm, ta nên lấy tên là bút nhóm sang độc hay thi văn đoàn hôi nách. Tôi chết lặng. Nhìn kỹ trang cuối tôi mới thấy đề nghị của Côn xác đáng. Cạnh bài thơ của tôi là quảng cáo thuốc trị đủ thứ bệnh có vi trùng. Hai chữ sang độc to hơn tít bài thơ đời anh. Còn cái hình vẽ trên bài thơ đúng là hình vẽ quảng cáo thuốc hôi nách mà anh nhà in đã ghen tải tôi nhét bừa vô. Tôi lảng chuyện, đùa tí mà, không thi văn đoàn bút nhóm gì hết. Tôi giả vờ, luôn luôn giả vờ, phẫn chỉ. Sẽ trang báo có đăng bài thơ của tôi. Sẽ cả màu thuận tin ở một hộp thư rồi quăng tờ báo đi. Tôi muốn phi tang sang độc và cảnh cáo Đặng Xuân Côn. Liệu hồn. Côn cút sang Khánh Hội vì đã tới giờ làm. Niệm bỏ xuống phố, còn hai kẻ ái mộ tôi, chúng nó tâng bốc tôi. Tôi tha hồ nói phép về thơ, thi sĩ tình yêu. Tôi sai nhân về nhà kiếm lưỡi dao cạo. Tôi cắt màu nhắn tin và bài thơ, loại bỏ hình vẽ thiếu nữ dơ nách mỉm cười, nhét kỹ vào ví. Đêm ấy tôi lại thức, cố chế bài thơ thứ hai. Lại hì hục khuân tảng đá không nổi. Cuối cùng tôi bỏ bài thơ đợi anh và mẫu nhắn tin vô phong bì chờ gửi cho Ngọc. May làm sao? Sáng hôm sau chị Phượng lên thăm tôi. Chị chưa kịp chuyển thông điệp tình yêu, tôi đã lầm lì đưa cho chị cái phong bì đựng một pho thơ của tôi và nói, nhờ chị chuyển tận tay Ngọc, sau đó là hết. Chị Phượng định trao thư tình trên giấy nháp, tôi xua tay, em không đọc nữa đâu. Thịt thỏ nấu cà ri cay muốn chảy nước mắt chị ạ. Cậu Long, bút hiệu Trương Chi, làm thơ ký Văn Long, cậu Trương Chi tức Văn Long, dạ, hôm tự trường con Ngọc bị sốt, sốt rét mấy tuần, ừ, chị cũng sốt rét. Cậu giận chị à, thôi chị về vậy. Và chị Phượng về, tôi không ân hận bởi bài thơ đời anh của tôi sẽ được em Ngọc thưởng thức, và tôi biết chắc em Ngọc còn yêu tôi. Tôi sung sướng khôn cùng. Tình yêu ly kỳ như tôi đã diễn tả, đang muốn làm cu ly đồn điền hớn quảng. Rừng thì lắm vắt, suối thì sâu. Được yêu bỏ mộc cô lưu liền, nhưng đang yêu mà bị tình yêu bỏ đi chỗ khác chơi. Mình bèn ôm mộc, du tử, khăn gói quả mướp, ca bài, ra đi khắp nơi xa vời. Và mới tới một nơi không nhà cửa, bụng đói, chân mỏi, đã não nề, than vãn. Chiều nay biết về nơi đâu, dừng chân ta ngắm cảnh bao la sầu. Tôi vẫn còn sung sướng. Và tôi làm một lúc bảy bài thơ lục bát. Những bài thơ này không thể chép ra đây vì sợ những tâm hồn đố kỵ có thể liệt vào thi văn đoàn sang đọc. Bài thơ và mẫu nhắn tin gửi cho Ngọc ép phê quá xá. 24 tiếng đồng hồ sau, trong lúc bút nhóm sang đọc, tạm gọi thế, đang quần xà lòng áo thun ngồi thảo luận văn nghệ và cơm áo tại đàm trường, thì có tiếng ngón tay ngượng ngập búng vào tường giấy nghe lộc bộc. Vũ Khắc Niệm cào nhào xê ra cho người ta thảo luận văn nghệ. Tiếng lộp bộp vẫn lộp bộp. Nhân đứng dậy ra cửa vén tường ngó, nó thụt đầu vào ngay. Ê, có nàng thơ. Tôi hơi hồi hộp, nhưng có thể nàng thơ là con gái bà bán quýt mà tôi mua triệu quýt đã 4 hôm chưa có tiền trả. Tôi bảo Nhân hỏi xem, nếu nó đòi tiền quýt thì bảo mai tao trả. Con nhà Nhân lại thò đầu ra, nó đối thoại gì với cô con gái bên ngoài chúng tôi không thèm biết. Tôi vẫn còn ngót nghét trăm bạc. Nó thúc nợ quá thì mình nhịn Zubiquin, sợ chi. Nếu đã đòi trả nợ bằng thơ lục bát, tôi cũng sẵn sàng. Nhân đã thụt đầu vô. Nó rón rén bước tình tới đàm trường văn nghệ sang độc, mặt mày quan trọng. Nó run rẩy. Nàng thơ tên Ngọc, nàng bảo muốn gặp thi sĩ Văn Long. Tôi vụt đứng dậy ra lệnh. mặc quần áo nhanh lên. Vũ Khắc Niệm cúng cả kênh. Ông có mỗi một bộ vừa giặt thấy còn ướt. Tôi dậm chân, thì mày mặc quần áo ướt rồi cút xuống nhà. Niệm cằn nhằn không được. Nhân Quỳnh Côn đã phá kỷ lục mặc quần áo nhanh nhất thế giới. Niệm vẫn dùng rằng, Nhân nói, hay ông Niệm khoác đỡ cái áo mưa vô. Niệm gắt, trời hôm nay nắng mày muốn tao làm trò khỉ à? Tôi đưa ra giải pháp cấp thời. Thôi ông lại mày, mày giả vờ nằm ngủ, quay mặt chỗ khác, lấy chân đắp kín thân thể. Niệm bằng lòng, và Nhân Quỳnh Côn hân hoan rời khỏi căn nhà nghệ sĩ. Và tôi chỉ lo mỗi công việc, nghi lễ, mà quên mất bổn phận mặc quần áo. Vậy, nhưng tôi vẫn tưởng mình đang diện bộ xì mốc kinh. Tôi sắp long trọng ra mời nàng vô thì con nhà Niệm bịt miệng cười. Tôi cáu, mày phá đám hả? Ê, đại diện thi văn đoàn áo thun hai bút nhón quần xà lõng. Tôi rụng rời, suýt nữa là đi đong mối tình, thơ mộng. Bèn vô lấy quần áo hối hả mặc. Mặc xong sửa soạn tiếp người yêu mới thấy sự hung hăng của mình đã bỏ mình, đi đâu mất. Tôi đứng thột mặt. Nhà văn nghệ Trương Chi dấn thân anh dũng viễn mơ khiếp đảm, không sợ đói rách, lại bắt đầu sợ gặp người yêu những buổi hẹn hò. Tôi bỗng thèm rửa mặt. Vì gỡ mặt mình dính vết nhỏ, tôi bỗng thèm đánh răng vì ngỡ răng mình còn rất sợi rau nhỏ. Tôi bỗng thèm gội đầu vì ngỡ đầu mình lắm gầu. Tôi thèm và tôi thèm. Nàng đang chờ tôi có bối rối như tôi. Niệm dục, ông giả vờ ngủ được chưa? Tôi hỏi mày ngó tao xem còn thiếu sót gì không? Niệm chống tay lên cầm y hệt một thi sĩ nghiệm sắp sửa giao duyên với nàng tin nông. Nó phán, ông sợ mày quên cả nút quần. Kiểm soát lại coi. Tôi kiểm soát cái cửa sổ của quần. Niệm khen sọ, rất xứng đáng đại diện thi văn đoàn sang độc mà mày. Gì? Ông không trùm chăn kín đầu đâu. Ông lạy mày đấy. Mày mở mắt để nàng biết là tương lai văn nghệ và tình yêu của ông đi đo. Tao thề chỉ tí hí thôi. Không được. Cho tao học tập tình yêu chứ. Tao sẽ dạy mày văn phạm tình yêu khi mày chia vét bờ, đủ tăng đủ mốt. Thì tí hí mày mới hiểu được thế nào là tình yêu. Còn bây giờ mày mở mắt thao láo, tay mày dẫu đã lấy hết giấy, mày nghe tao nói chuyện với nàng, mày sẽ giống lũ vịt nghe sấm. Tôi thừa tư cách bịt Vũ Khắc Niệm. Trước hết, tôi đã có bài đăng cạnh cái quảng cáo sang độc, được trang trí bằng hình thiếu nữ dơ ngón nách. Sau hết, người yêu mà tôi chấp tưởng là con gái bà hàng quýt lên đòi nợ, mày hiểu chưa? Rồi, yên chí, tao sẽ nhờ nàng giới thiệu cho mày một em Trưng Vương. Xu, Trưng Vương nhé, xu. Gái hàng đào di cư chứ không phải nữ sinh phát diệm đổi trường. Mày thái lọ mà chê bùi, chu, thôi đắp chăn trùng kín đầu đi. Niệm ngoan ngoãn vâng lời. Nó nằm trên sàn gác, chiếu là mảnh giấy dầu, chăn thì Mỹ Quốc viện trợ, mùi khét lẹt. Tôi rút điếu Zubiquin quẹt diêm, hít một hơi đầy để bình tĩnh. Lại tắt điệu ngó điếu thuốc, cứ như thơ Hồ Sách ấy. Ngó trên tay, thuốc lá cháy lui dần. Niệm hé chăn, đợi gì nữa? Ôm tí gam me. Tôi quên mất nàng, không phải vô tình đâu. Tôi bối rối lắm, chẳng biết sẽ phải làm gì khi ngồi bên nhau. Nàng lại búng tường đột đột, nàng búng tim tôi. Đau quá, tôi đành cam đảm bước tới gần cửa, rồi tôi hé cửa. Nàng nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi trông rõ đôi mắt nàng, đôi mắt huyền mơ, không bị viền vải tây điều. Đôi mắt chứa đầy trách móc, nàng không hề nói, chỉ mở cặp lôi ra một phong thư dày cộm đưa cho tôi, rồi vội vàng quay gót. Tôi hơi mừng. Mừng xong thì buồn, tôi cần chút nỗi buồn vào con nhà Niệm. Tại thằng Niệm hỏi han lẩm cẩm, bắt nàng đợi mỏi chân nên nàng giận dỗi bỏ về. Tôi cần trả thù thằng Niệm. Con nhà Niệm ưa khoe nó là học trò của ông Vũ Khắc Khoan. Dân Nguyễn Trãi mà, ông Vũ Khắc Khoan hay truyền nghề kịch cho môn đệ. Thế thì tôi chơi kịch với Niệm. Tôi không khoác lác. Kịch cũng là nghề của tôi. Bèn sáng tác ngay vào kịch. Đôi trai gái ngồi bên nhau chuyện trò. Tôi độc diễn thủ hai vai, bắt chiếc giọng con gái mà Niệm sắp tưởng là ngọc của tôi. À em, mời em vào. Bắt em chờ lâu chắc em mỏi chân. Em sẽ mua dầu khoan hổ thứ thật bóp chân cho em. Ừ, thôi đừng giận. Tại người bạn của anh bất thần lên cơn sốt rét đó, em nhìn coi, anh ta đắp chân kín mít, thế anh ta tung chân ra là ốm đòn em ạ. Anh chả yêu em tí nào. Anh yêu em ghê lắm. Em yêu dấu, anh đã vì em dệt bài thơ đời anh. Anh còn dệt mấy pho thơ ác liệt, đánh ngã tất cả thi sĩ hiện đại. Em yêu dấu ơi, Anh báo tin mừng với em, anh được bầu làm chủ tịch bút nhóm sang đọc. Em rất hãnh diện. Anh tài quá, anh biết làm thơ. Em ngồi gần anh tí nữa. Thế, ngon lắm. Tóc em thơm mùi hoa lan em ạ. Anh vừa đánh răng xong. Em về đây. Mới đến đã đòi về. Em phải về. Mai em sẽ đến thăm anh. Em đến thăm anh luôn luôn. Đây, lòng em gói trong này. Anh đọc sẽ hiểu em. Em về ngủ ngon nhé. Vâng. Đêm nay cố nằm mơ thấy anh nhé. Vâng. Tôi còn đọc thoại rất kỹ và giả vờ mở cửa tiễn này. Rồi tôi vào, thở dài thườn thượt. Con nhà Niệm đã tung chân ngồi dậy. Tôi cố nín cười. Người nó nhễ nhãi mồ hôi, mặt nó nhễ nhãi mồ hôi. Nó giống một tên bị cảm. Đốc tờ bắt uống 2 viên aspirin, đắp chăn kín mít, lát dậy uống cốc nước thật nóng. Mồ hôi toát ra, nó phờ phạc trông đáng thương vô cùng. Nó ngẩn ngơ hỏi, nàng đẹp không? Tuyệt vời. Mày tán gái hay quá. Tao còn uống tình trên môi nàng. Tao vuốt tóc, đan chặt tay tao và tay nàng. Trái tim tao nhảy van. Mày thèm có người yêu chứ? Thèm nhỏ dãi. Mày nên học gam me. Mà mày chỉ mới nghe tao tán nàng, mày chưa nhược nhìn tao. Cứ mày đi tắm cho mát. Tao mát rồi. Tình yêu là mày mát à? Ừ. Biết vậy ông cố giữ nàng lại cho mày bơi ở piscine mồ hôi. Này, gì? Giọng nàng êm ái ghê. Giọng nói tình yêu mà chẳng êm ái. Ước gì ông được trùm chân nghe mãi để ông học cách tán của mày. Tôi phá ra cười, cười lăn trên ghế bố, cười đau bụng, cười thỏa thích. Niệm hỏi, mày cười cái gì thế? Tôi đáp, tao thương hại mày. Ném cái thư nàng vừa trao tận tay cho Niệm, tôi kiêu hãnh, cho phép mày đọc đó. Niệm trịnh trọng bóc thư say mê đọc, nó khoe nhạc. Nàng gửi cho mày cái thời quá biểu, hề hề, ngày nào có giờ, vẹt na măng, nàng tô màu xanh và chú thích. Anh đón em anh nhé, chúng ta sẽ đi chơi. Thời quá biểu tình yêu. Tôi nói, mày rõ chưa, yêu nhau cũng có thời quá biểu hẹn hò. Nó liếm môi, nàng bảo chiều qua nàng phải rửa bát mẹ. Tôi rằng vội thư, đồ ngu. Thằng nhỏ xin ra không báo trước thì nàng bị rửa bát một bữa. Ôi nếu nàng báo tin này, tao sẽ xuống xóm vẹt, rửa chén giùm nàng. Suốt ngày hôm đó, Niệm ca ngợi tôi. Nó suy tôn tôi với đám nhân quỳnh. Tôi bỗng trở thành nhân vật quan trọng, chịu trách nhiệm với lịch sử loài người, là dẫn các bạn tôi biết đứng cổng trường con gái, để các bạn tôi biết đứng ngẩn trong vời áo tiểu thư. Tôi chưa kể chúng tôi phải thổi cơm lấy anh liền. Nhiệm vụ của cô là kiếm tiền, của Niệm là đi chợ, của Quỳnh là lau nhà, của tôi là rửa bát. Tôi ngờ tôi ngại rửa bát kinh khủng. Nhờ có tí người yêu các bạn đâm nể nang, thay phiên nhau rửa bát giùm. Tôi chỉ việc làm công việc của thằng chột tình ái dạy bọn mù yêu đương. Nhân danh kẻ có tình yêu và chủ tịch bút nhóm sang đọc, tôi hành hạ bọn mù thẳng tay. Mỗi bài thơ tôi chế ra, Nhân và Quỳnh hì hục chép. Mỗi lời nói về tình yêu của tôi tung ra, Nhân và Quỳnh coi như lời vàng ý ngọc, hoa thơm cỏ lạ. Và tôi, trời ơi, tôi chưa hề được nói với người yêu của tôi câu nào.
Tuổi nào lang thang thành phố, tóc mây em xin tuổi nào còn ngồi lại cho.